chị nghĩ việc user testing là một bước thực sự để hoạt động hiệu quả hơn, và đó là cái bước để tiết kiệm thời gian. Mặc dù mình nghĩ là mình hiểu sản phẩm, mình hiểu người tiêu dùng, tuy nhiên khi mà mình build sản phẩm á, tất nhiên là thế nào cũng sẽ bị những cái giống như là những cái suy nghĩ chủ quan của mình. Thì đến khi chị mang cái sản phẩm đó, chị làm user testing cho người tiêu dùng á, thì chị mới thấy là cái assumptions này của mình bị sai, cái logic của mình sẽ khác với những gì mà user đang nghĩ. Và với cái như là prototype đó, thì cộng với user testing làm sao để mình có thể chỉnh sửa lại để cái sản phẩm khi mình launch ra cho user thật sự đi sát nhất với nhu cầu hiện tại và của họ. Thì đó là những cái lý do mà chị cực kỳ tin vào cái vai trò của user testing trong việc build sản phẩm.
Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với podcast 4.0, nơi những câu chuyện công nghệ lan tỏa. Mình là Trúc Giang.
Và mình là Thùy Ngân. Chúng mình là hai người trẻ hiện đang sinh sống và làm việc trong ngành phân tích dữ liệu và trí tuệ nhân tạo tại thung lũng Silicon. Chúng mình đã và đang được may mắn trò chuyện, lắng nghe và học hỏi từ nhiều người đi trước trong ngành. Và podcast 4.0 chính là cách để chúng mình có thể chia sẻ những cuộc trò chuyện ấy với bạn, bất kể bạn đang ở nơi đâu.
Trong mỗi tập podcast, chúng mình sẽ trò chuyện với một khách mời trong ngành công nghệ để có thể chia sẻ với các bạn những bài học từ thành công và kẻ thất bại trong quá trình học và làm công nghệ nữa. Với các khách mời đa dạng và các câu chuyện đa chiều này, 4.0 hy vọng sẽ truyền cảm hứng đến với nhiều bạn trẻ đam mê công nghệ và đang mong muốn phát triển, đổi mới và định vị bản thân thành phiên bản 4.0 của chính mình. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với podcast 4.0. Tập tuần này tụi mình có một khách mời rất là thú vị. Đó là người đã làm chung với Giang ở Elsa Speak. Và chị đã cho Giang những cái bài học rất là hay về những cái kinh nghiệm làm việc rất là hiệu quả. Không để các bạn chờ thêm lâu nữa, thì đó chính là chị Zoe Nguyễn. Lời đầu tiên, không biết chị Zoe có thể giới thiệu bản thân mình với các bạn thính giả được hay không?
Chào các bạn và cảm ơn Giang và Ngân hôm nay đã có lời mời chị đến tham dự với chương trình để cùng chia sẻ những câu chuyện và những kinh nghiệm của chị. Thì chị tên là Zoe, hiện tại chị đang làm việc tại Bay Area tại công ty Elsa Speak. Thì các bạn Việt Nam chắc là sẽ nghe tên Elsa Speak rất là nhiều, tại vì đây là một cái ứng dụng học tiếng Anh, học phát âm tiếng Anh dùng trí tuệ nhân tạo và được rất nhiều bạn ở thị trường Việt Nam sử dụng. Thì như Giang nói thì trước đây chị có làm việc chung với Giang, thì chị làm ở vị trí là Product Manager tại công ty. Chị đã sống ở Bay Area được 6 năm rồi, thì khi mà chị qua Mỹ để sống cùng gia đình là chồng và con chị, ngoài ra là cũng để theo đuổi một career mới ở đây sau khi lấy bằng MBA. Thì trước khi mà chị qua Mỹ thì chị làm ở Việt Nam cũng được hơn 3 năm trong những cái lĩnh vực về thiên về FMCG, banking và quảng cáo. Thì thì hôm nay chị rất vui là có dịp chia sẻ những cái kinh nghiệm đó với các bạn.
Cảm ơn chị Zoe. Chúng em cũng rất là thấy vui vì chị đã đồng ý nhận lời mời của chương trình để mình có thể chia sẻ câu chuyện rất là đa dạng của mình đối với mọi người. Thì chị Zoe có nói là hiện tại chị vẫn đang làm việc ở vùng vịnh ở Bay Area. Thì đây là một khoảng thời gian khá là thú vị, tại vì mọi người vẫn đang shelter in place, đúng không? Là mọi người đang phải ở nhà bởi vì dịch COVID. Thì chị có thể cập nhật một chút tình hình hiện tại ở khu vực này cho mọi người ở bất cứ nơi đâu cũng có thể biết không?
Thì COVID hiện tại thì đang hoành hành ở mọi nơi trên thế giới ha, nhưng mà chị thấy riêng ở Mỹ lại có những cái trải nghiệm mà đôi khi mà nhiều khi chị kể với gia đình á, nhiều khi mọi người cũng không có hình dung hết được á. Thì giống như là Giang và Ngân cũng làm việc ở đây thì cũng biết là từ hồi tháng 3 là hầu như tất cả những ai mà làm trong ngành công nghệ là đều phải làm việc ở nhà hết, trừ những người phải bắt buộc đến công ty, ví dụ như mấy bạn làm hardware hay là gì đó. Thì chị thấy là ban đầu có thể nhiều nhiều người sẽ cảm thấy khó khăn khi làm việc ở nhà. Chị thì quen rồi, tại vì khi mà làm ở El Suspect thì tụi chị làm ở bên Mỹ thì cái nhóm khá là nhỏ, cho nên nhiều khi tụi chị có thời gian tụi chị làm ở nhà, có thời gian tụi chị lên công ty thì chị cũng khá quen rồi. Nhưng mà ví dụ như những người bạn của chị khi mà chuyển sang làm ở nhà thì cảm thấy rất là khó khăn. Thì cho tới thời điểm này là 6 tháng thì chị thấy là có vẻ mọi người cũng bắt đầu quen rồi. Trong thời điểm này thì chị thấy những cái điều mà trước đây chị không có cảm thấy appreciate, nhưng mà bây giờ chị mới thấy là nó quý giá. Ví dụ như là mình có thể có vẫn còn đồ ăn thức uống, vẫn còn một cái mái nhà. Chị cũng nhận ra là mình đã có rất là nhiều may mắn so với những người khác. Thì đó đó là cuộc sống của những tuần vừa rồi ở đây, cho chị muốn chia sẻ với các bạn ở những khu khác biết.
Cảm ơn chị. Vậy là trong cả cái mặt số của tình hình hiện tại, mình vẫn tìm được một cái điểm nào đó tốt đẹp để mình có thể nhìn ra.
Chị nghĩ cuộc sống thì lúc nào cũng có những cái điểm như vậy, và đó cũng là cái cách mà chị luôn muốn cố gắng để tìm được cái điểm mà mình cảm thấy appreciate và mình tiếp tục cố gắng.
Trước đây em cũng nghe lời khuyên của một bạn của em là trong lúc mà mình ở một cái tình trạng rất là khó khăn, mình cảm thấy mọi thứ dường như xấu đi ấy, thì mình cũng nên step back, là đi nhìn xa lại một chút, là thật sự ra mình còn vẫn rất là may mắn hơn rất là nhiều bạn khác. Vì ít nhất là mình cũng có thể ở nhà, mình có thể làm việc, mình vẫn có đủ đồ ăn, và mình có một cái chỗ ở tốt. Đấy, thì đó là một cách nhìn tích cực để mình có thể lạc quan hơn và sống tốt hơn với một cái tinh thần tốt hơn. Cảm ơn chị Zoe đã chia sẻ về cái tình hình ở tại vùng vịnh hiện tại. Thì tiếp theo tụi em muốn hỏi một câu hỏi rất là đặc trưng của 4.0, đó chính là nếu không làm product manager, có nghĩa là người quản lý sản phẩm công nghệ nữa, thì bây giờ chị đã có thể làm gì?
Cảm ơn câu hỏi của em, câu hỏi rất là thú vị ha. Thì không biết là các bạn có biết không, thì trước đây chị có từng khoảng hơn 4 năm viết báo Hoa Học Trò khi mà chị còn đang học cấp 3, xong rồi cho tới lúc chị lên đại học, tới gần hết năm 3 chị mới ngưng. Thì tự chị làm viết báo ở đó, thì vừa viết và có lúc làm biên tập. Tức là cũng có một nhóm các bạn cộng tác viên và chị biên tập bài cho các bạn. Thì chị nghĩ đó là một cái công việc mà chị rất là thích, khi mà trong những cái thời gian không có phải học hành hay là không phải làm việc chính quy. Đó là chị rất là thích được chia sẻ những câu chuyện cũng như là chia sẻ những ý tưởng, kết nối mọi người với nhau. Thì khi mà chị làm viết báo vào thời điểm đó là chị viết chuyên mục về các bạn học sinh và sinh viên ở bên nước ngoài, cũng như là thì chị thấy là đó là cái cách giống như là chị kết nối được các bạn với nhau. Và đó cái tinh thần đó thực ra sau này chị cũng lúc nào cũng giữ bên mình hết, và đó cũng là lý do chị rất là thích đi networking để connect mọi người và cũng như là để được connect những cái ý tưởng với nhau á. Thì nếu như mà không làm product manager thì chị nghĩ với cái hobby đó có thể chị sẽ là một blogger. Có thể là chị một blogger về ví dụ về mảng product, hoặc là chị có thể là connect những người làm entrepreneurs, là hai cái mảng mà chị rất là quan tâm. Thì chị có thể chia sẻ thêm những ý tưởng về những cái mảng như vậy với mọi người.
Thật là hay, hy vọng là một ngày nào đấy thì bọn em sẽ sớm được đọc blog của chị Zoe nhé. Cảm ơn chị Zoe đã chia sẻ một ít về những cái trải nghiệm cuộc sống cá nhân của chị. Bây giờ thì bọn em muốn hỏi chị một chút về cái quá trình học của chị để đi đến với ngành quản lý sản phẩm. Thì không biết chị Zoe có thể chia sẻ một ít về quá trình học từ khi chị còn ở Đại học Ngoại thương cho đến lúc chị học MBA ở Santa Clara, và những dự định nghề nghiệp ban đầu của chị sau khi tốt nghiệp được không? Bởi vì em biết là chị cũng có một con đường không phải là quá trơn tru đến với ngành công nghệ đúng không?
Đúng là như vậy. Thì khi mà chị học tốt nghiệp ở ngoại thương ở Việt Nam ra thì chị làm việc ở Nestle. sau đó làm về mặt quảng cáo trước khi chị qua Mỹ. Thì có nói sao ta, có thể nói là cái công việc và cái sự nghiệp của chị ở bên Việt Nam khá là trơn tru. Khi mà chị qua Mỹ thì mọi thứ khác đi rất nhiều, và chị cái con đường khi mà chị qua đây và lựa chọn trường học cũng như công việc của mình sau này cũng là một điều khá là mơ hồ vào thời điểm đó, vì chị để chia sẻ với các bạn là chị cũng không có nhiều thời gian để chuẩn bị trước khi chị qua Mỹ. Thì lý do chị chọn trường Santa Clara khi mà chị qua khu Bay Area này học MBA, vì trường này cũng là một trường có tiếng ở khu vực này, và trong trường hợp cụ thể của chị thì vì chị lúc đó chị đang có con nhỏ nữa, cho nên là đây là trường mà có những cái chương trình học để chị có thể sắp xếp được thời gian cũng như là địa điểm học thuận lợi để cho chồng chị, người thì đi làm người thì đi học, có thể đưa đón con dễ dàng hơn. Thì trường Santa Clara có những điểm mạnh là trường giáo viên, hệ thống giáo viên rất là tốt, cơ sở vật chất rất tốt vì đó là trường tư, và những cái chương trình học, những cái kế hoạch học ở đó cũng rất là hay. Có một điều mà lúc mà chị tìm hiểu về trường chị chưa tìm hiểu kỹ, đó là về mặt network với các công ty. Thì sau khi học thì chị có nhận thấy là có thể network của trường này có vẻ là không mạnh lắm, không mạnh như chị mong muốn. Thì chị nghĩ là khi mà học MBA á, cái điều này cực kỳ quan trọng. Tuy nhiên là vì trường không có cái hệ thống về networking mạnh, cho nên là vào thời điểm đó là chị phải tự build cái network của mình, và phải build từ từ từ, phải connect với các anh chị ở đây cũng như là tự tìm hiểu thêm về những cái ngành nghề ở đây, bởi vì như các bạn cũng biết là ở Việt Nam thì cái ngành công nghệ không phải vào thời điểm đó thì không phải là cái ngành nổi trội nhất như là ở Bay Area này, cho nên là chị phải tự build up từ từ vào thời điểm đó. Thì sau khi mà chị tốt nghiệp á, là chắc chắn là chị biết là mình sẽ làm trong ngành tech rồi, tại vì khi mà chị càng tìm hiểu về tech thì chị thấy tech rất là cuốn hút chị. Đây là một cái điều mà có thể grow, mà giống như là grow theo cấp số nhân, và có thể biến những điều, khi mà mình có thể nói là biến những điều không thể thành có thể đó, thì nó rất là attractive đối với chị. Nhưng mà còn làm cụ thể về mảng nào á, thì thật sự là chị lúc đó vẫn phải tìm hiểu, và chị đang phân vân giữa ok marketing hay là một cái ngành nào khác. Thì nhưng mà khi mà chị càng tìm hiểu thêm về công ty tech ở đây và marketing, thì chị nhận thấy là marketing thì ở đây có vẻ thiên về, chị thấy đa số những công ty công nghệ thiên về communication hơn là về mặt building product marketing, giống như là ở Việt Nam mà có thời gian chị từng làm. Và khi mà chị tự nhận xét và mình chị tự tìm hiểu về bản thân mình, thì chị thích thiên về xây dựng một cái sản phẩm, xây dựng một cái lộ trình để phát triển một cái sản phẩm, từ lúc mà có khi từ lúc mà nó mới sinh ra cho tới khi mà nó lớn lên. Thì ở Việt Nam chị đã từng có cơ hội làm như vậy, và đó là cái điều chị thích. Thì sau khi mà chị rút ra được là ở đây marketing, cái mảng mà đa số mà mọi người thường hay làm thì thiên về communication, và sẽ không có cái nhiều cái cơ hội cũng như là những cái công việc mà chị muốn làm ở đó, thì chị mới tìm hiểu sang ở những cái mặt khác, và sau cùng là chị đã đến với product.
Vậy là thực ra là cái quá trình không trơn tru này lại là một cái khoảng thời gian đã giúp chị nhận ra là mình muốn rẽ hướng làm về ngành quản lý sản phẩm hơn đúng không?
Dạ đúng rồi. Thì lúc mà chị mới bắt đầu vào làm trong tech á, sau khi chị học ở Santa Clara thì chị làm intern program manager ở một công ty về security. Thì khoảng thời gian 6 tháng này giúp chị, giống như là mở cho chị một cái nhìn là làm việc ở công ty tech như thế nào, có những bộ phận, có những nhân vật nào sẽ tham gia vào việc phát triển sản phẩm. Thì khi lúc đó là chị assist một cái cô là senior program manager để manage một cái sản phẩm cực kỳ phức tạp, là nó bao gồm cả hardware và software. Thì khi mà chị nhìn, tất nhiên có rất là nhiều thứ chị không biết ở đó, thì nhưng mà chị thấy được cái sự phối hợp giữa product managers, program managers là chị và cô sếp của chị lúc đó, marketing, sales, everyone involved vô một cái hệ thống để build ra những cái features mới, những cái product mới. Thì nó giống như là một cái trải nghiệm là hoàn toàn mới mà chị chưa bao giờ có được trước đó ở Việt Nam. Sau đó thì chị làm việc tại Facebook với vị trí là phân tích dữ liệu nội dung. Và đây là cái dịp mà chị có cơ hội được làm việc trực tiếp với lại product managers và UX researchers. Và vào trong những lúc mà chị nói chuyện và họp với họ thì chị có thể thấy được là product managers và UX researchers là làm sao họ có thể sử dụng những cái insights, những cái phân tích từ bên phía chị để có thể xây dựng thêm những cái features mới, những cái sản phẩm mới cho người dùng. Và lúc đó, đó có thể nói là cái thời điểm mà chị làm ở Facebook là cái thời điểm mà chị biết là mình muốn làm product management.
Em cũng muốn hỏi một chút, đây hoàn toàn là những cái câu chuyện cực kỳ hay về cái quá trình mà đặc biệt là thời gian đầu tiên mà chị bắt đầu dấn thân vào làm ngành quản lý sản phẩm. Nhưng mà chị cũng nói trong cái quá trình này là chị cũng mới có em bé đúng không? Tức là chị cũng phải có một khoảng thời gian chăm con rồi lại tham gia. Em biết là chị có tham gia Women in Product này và lại cũng đi tìm kiếm việc, chuyển việc khá là nhiều ấy. Thì mặc dù với tất cả những cái khó khăn như vậy thì chị vẫn cố gắng không ngừng nghỉ và có rất là nhiều năng lượng và sẵn sàng học hỏi. Thì em không biết là chị có thể chia sẻ một chút về cái trải nghiệm của mình đi làm ở trong một cái ngành mà cũng cần rất là nhiều năng lượng như này, trong khi trong cuộc sống của mình vẫn còn rất là nhiều những cái điều khác mà mình cần phải lo lắng, được không?
Thì giống như là Ngân vừa mới nói đó là cái ngành PM á, là một cái ngành thật ra là rất là nhiều thử thách và áp lực cao. Và khi mà chị tìm hiểu về ngành này là chị cũng đã hình dung cái độ áp lực của công việc là như thế nào rồi. Và đặc biệt là ở Bay Area này thì có thể nói là cái độ cạnh tranh cực kỳ cao, cao hơn rất nhiều so với những gì mà chị đã từng trải nghiệm. Riêng về product management thì chị không biết Giang và Ngân có từng trải nghiệm chưa, nhưng mà theo như kinh nghiệm của chị cũng giống như là theo như những gì mà chị được chia sẻ với những đồng nghiệp khác, rất là khó để break into. Nhưng mà vì chị biết và chị tin đây là cái điều mà chị muốn làm và đây là cái hướng đi đúng cho mình, cho nên là chị đã nỗ lực hết sức. Thì cái câu chuyện của chị nghĩ là sẽ giống với 80% những bạn khác, là chị không phải engineers, background của chị không phải tech. Trường của chị từng học là trường khá là tốt nhưng mà không phải top giống như là Stanford hay MIT. Thì đó, nó không phải là một cái thế lợi đầu tiên của mình. Và chị cũng biết là chị cũng không phải là một thiên tài, có thể là một tay làm khuynh đảo hết tất cả những gì mà mình muốn làm. Cho nên, nhưng mà có một điều mà chị nghĩ là chị có thể làm được và chị có thể kiểm soát được. Đó là cái sự quyết tâm, cũng giống như là cái nỗ lực của mình á. Thì ví dụ như những cái khác mà mình không có thì đây là cái điều mà chị có, và chị dùng nó giống như là cái đòn bẩy cho mình để mình vượt qua những cái khó khăn. Thì giống như Ngân cũng đã biết sơ qua thì khi mà chị có những cái rào cản như vậy thì chị cố gắng tham gia những cái chương trình giống như là một cái nhóm là Women in Product trên Facebook. Thì sau đó là chị tham gia tổ chức những hoạt động với mọi người ở trong group, từ những chương trình workshop nhỏ cho tới những cái annual conference mỗi năm và rất là lớn. Thì đó là một cách để chị xây dựng cái network cho mình, cũng như là để trao đổi kinh nghiệm, cũng như là tìm hiểu về thêm về product ở nhiều công ty khác nhau, và được chia sẻ những cái kinh nghiệm, cũng như là được chia sẻ những cái tài liệu học về product cùng với những bạn khác. Tại vì trong cái group đó thì cũng có rất là nhiều bạn cùng background giống như mình. Thì và bật mí cho mấy bạn là cũng là từ Women in Product mà chị đã tìm được cơ hội thực tập PM đầu tiên ở công ty là Zenfolio. đây là một cái nền tảng để giúp photographer xử lý hình ảnh và quản lý cái dữ liệu của họ. Thì đó là một cái cơ hội lớn của chị vào lúc đó, và chị đã quyết định nghỉ việc ở Facebook để nắm lấy cái vị trí này để break in vô trong product management. Thì yeah, nó rất là risky, nhưng mà chị nghĩ mình phải take risk, và đó là một cái risk mà chị có thể chấp nhận được để đạt được cái mình muốn. Thì đó là những cái rào cản về mặt background, về mặt như là chị cũng không có background về tech ha, thì chị cũng phải tự học thêm. Nhưng một cái rào cản khác mà chị nghĩ là lớn hơn, đó là rào cản về tinh thần. Như Nhân cũng vừa chia sẻ là lúc đó là chị đang có con nhỏ, vào thời điểm đó là một người mẹ trẻ ha, thì chị phải balance giữa việc là xây dựng cái career cho mình và vẫn chăm sóc được gia đình nhỏ của mình. Thì ví dụ như nếu như chị muốn tham gia Women in Product thì có những cái events phải về khuya, phải về trễ, hoặc là phải đi vào cuối tuần, hoặc là thêm những cái công việc mà để chị phụ giúp nhóm để tổ chức sự kiện chẳng hạn, thì nó đòi hỏi công sức và thời gian, và công sức thời gian đó là mình phải take away khỏi gia đình để mình tham gia những cái hoạt động khác. Chị có thể nói là vào thời điểm đó thì về mặt cái mental burden của mình á, nó rất là cao, và cái giống như là cái cảm giác mà mình không có thời gian để chơi với con cái, hoặc là mình không có thời gian đủ cho gia đình, và mình vẫn phải tập trung vào cái công việc của mình. Thì để mà vượt qua được cái cảm giác đó thì thật sự là không có dễ dàng. Nhưng mà rất may là chị có được sự hỗ trợ tuyệt đối, rất là tuyệt vời của chồng chị và con trai của chị. Thì mỗi khi ví dụ như chị đi event về khuya thì chồng chị vẫn hỗ trợ hết sức mình, và con chị vẫn tự giác ở trong nhiều thứ. Và chị rất là may mắn khi mà có được điều đó để chị có thể balance được giữa hai thứ. Nhưng mà có một cái điểm chị cũng rất là muốn chia sẻ là thực ra khi mà có con á, chị lại càng thấy mình là càng efficient hơn, và cái khả năng mà chịu mệt mỏi còn cao hơn rất là nhiều. Ví dụ như khi mà chị học MBA đi, bài vở cũng rất là nhiều, và như khi mỗi khi đến mùa thi tới thì cũng phải chuẩn bị bài vở. Thì một tay nhiều khi vẫn phải chăm con, một tay cầm sách, một tay nấu ăn. Thì những lúc đó mà nếu như chị, trước khi chị không có con, nhiều khi chị không thể nào mà chị nghĩ là chị sẽ làm được. Nhưng mà khi mình đã đặt vào trong cái tình huống đó rồi thì mình vẫn tìm được cái cách để vượt qua. Hoặc là ví dụ như khi mà chị muốn break in vô PM thì phải có những cái buổi phỏng vấn. Thì có hôm thì ngày mai phỏng vấn thì tối nay con mình lăn ra ốm thì vẫn phải thức tới 2-3 giờ sáng để chăm, và sáng mai thì vẫn phải đi phỏng vấn. Thì những cái chuyện đó khi mà mình đã trải nghiệm qua rồi thì mình nhìn lại thì chị lại cảm thấy rất là biết ơn những cái trải nghiệm đó, để cho mình càng thấy appreciate những gì mình đang có, và cho thấy là nếu mà mình đủ quyết tâm thì mình đều có thể vượt qua được và sẵn sàng khi mà cơ hội tới.
Đây là một chia sẻ rất rất là hay, và em thấy là những cái khó khăn của chị về cả cái quá trình mà mình đi học mà ở một trong một ngôi trường mà có thể là không cho mình nhiều cơ hội bằng những ngôi trường khác để mình network này, hoặc là một cái background của chị là một người mẹ trẻ khi mới đi làm trong tech, hoặc là background của một người mà trước đây mình không có quá nhiều kinh nghiệm về kỹ thuật đó, thì đều có một cái điểm chung là khi mà mình không trải qua được cái quá trình đấy thì mình cứ nghĩ là cái đấy là điều không thể, đúng không? Mình nghĩ là nếu như mình không học trường lớn thì mình sẽ không thể làm ở một cái vị trí tốt này, hoặc là mình nghĩ là nếu như mà mình không có background tốt về mặt kỹ thuật thì mình cũng không thể học về ngành kỹ thuật, mình làm trong ngành kỹ thuật này, hay là mình nghĩ là mình là người khi mà mình chưa trải qua quá trình làm mẹ, đúng không? Thì em cũng ví dụ như bản thân em cũng đang nghĩ là em không biết là nếu mà sau này khi mà em có em bé chẳng hạn thì không biết là em có tiếp tục làm được với cái cường độ như thế này hay không. Thì đây đều là những câu chuyện chia sẻ rất là hay để cho mọi người cũng có thể thấy. Khi mà ví dụ như bản thân em chưa trải qua được cái quá trình đấy, nhưng mà em thấy là có một người khác đã trải qua quá trình đấy và họ có thể vượt qua được những khó khăn đấy, thì mình lại có động lực thêm. Và hy vọng là có rất là nhiều bạn khán giả đang nghe 4.0, những bạn có thể đang hoặc là sẽ trải qua những cái quá trình này, Các bạn sẽ được thêm động lực đúng không, để biết là đã có một người khác làm được rồi thì không có lý do gì mình không có thể làm được cái việc đấy đúng không?
Yeah, chị cũng mong sẽ có những bạn khác được lên tinh thần và lên dây cót để cũng có thể vượt qua những cái giai đoạn khó khăn khi mà qua Mỹ và bắt đầu lại cái sự nghiệp của mình. Khi lý do mà chị tham gia Women in Product á, thì ngoài những cái chia sẻ về mặt technical cũng như là chị phải tự học, chị phải học coding, chị phải tự học nhiều thứ về mặt technical, thì tham gia vào một cái community, một cái cộng đồng, một cái nhóm nhỏ cũng được, là một cái cách tuyệt vời để mình có thể chia sẻ với những bạn, những người mà có cùng chung background, hoặc cùng chia sẻ những cái ý tưởng, hoặc là cùng chung những cái nỗ lực để có thể cùng nhau vượt qua. Thì đó là cái mà chị thấy rất là hay khi mà có thể tham gia vào một cộng đồng như vậy.
Dạ, yeah, em thấy rất là hay. Em cảm thấy giống như là được truyền cảm hứng vậy. Giống như là lúc đầu em cũng bắt đầu từ con số 0, em không em chuyển qua ngành công nghệ, em cũng không biết network, hay là em không biết bạn nào để em học hỏi hết, nên là em cũng phải tự liên lạc với những anh chị ở trong những cái nhóm nhỏ nhỏ, giống như chị Zoe nói, thì có những cái nhóm dành cho ngành phân tích dữ liệu chẳng hạn. Thì em thấy nó cũng giống như một cái ý mà chị Zoe trước đây đã từng nói với Giang, là mặc dù là mình chưa phải là expert hay là một cái người rất là thành thạo trong cái ngành đó rồi, mà mặc dù mình ở cấp độ nào thì mình vẫn có thể chia sẻ được kinh nghiệm của mình, tại vì cái kinh nghiệm đó của mình nó sẽ giúp ích được cho những cái bạn mà đang cùng lứa với mình, hoặc là mới bắt đầu cái ngành nghề của mình chẳng hạn.
Ok, chị nghĩ là có hai thứ mà chị nghĩ là các bạn có thể bắt đầu làm. Thứ nhất là các bạn có thể tìm gặp và trao đổi thêm với các PM ở nhiều công ty, càng nhiều càng tốt, ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Lý do là tại vì đôi khi cái vị trí Product Manager ở mỗi công ty sẽ được định nghĩa khác nhau, và cái công việc cũng khác nhau. Cho nên tất nhiên là cái cốt lõi công việc thì sẽ không khác nhau nhiều lắm, nhưng mà ngoài ra cái scope of work cũng như là cái định nghĩa về công việc đó nó sẽ tùy thuộc vào cái nhu cầu của công ty. Ví dụ như ha, ở Microsoft thì theo như chị được biết là Product Manager sẽ giống nhiều hơn về Program Manager. Và ngược lại, ở Microsoft cái vị trí Program Manager lại thiên về hơi giống Product hơn. Và đó là cái mà mình sẽ không biết được khi mà mình apply, nếu như mình không nói chuyện với những người làm trong công ty đó. Và nếu như mình không biết thì mình sẽ apply sai và mình sẽ làm cái công việc mình không thích. Đó là cái advice thứ nhất của chị. Cái lời khuyên thứ hai đó là nếu như các bạn muốn thực sự apply cho những công ty vào vị trí PM, thì các bạn có thể tìm một nhóm, hoặc là một người hoặc một hai người cũng được, là giống như là interview buddies, để có thể luyện tập những câu hỏi với mình. Thì đây thật sự là cái chị đã từng làm và chị thấy nó cực kỳ hữu dụng. Thì lúc đó chị có một cô bạn đó thực tế là đã có cái title là Product Manager ở NASA rồi. Nhưng mà khi chị nói chuyện với bạn đó thì bạn đó mới chia sẻ với chị là cái vị trí product của bạn đó vào thời điểm đó nó không đúng như những gì bạn đó tưởng tượng, cũng như là không phải những gì bạn đó muốn làm vào thời điểm đó. Thế là cả hai đứa đều muốn chuyển công ty, và cả hai đứa đều muốn thực sự làm cái vị trí product mà được build sản phẩm, được build những cái features mới, một cái vị trí product đúng nghĩa. Thì chị và bạn mới set up thời gian mỗi tuần một hai lần, luyện tập những câu hỏi, đưa ra những cái tình huống giả định, đưa ra những cái product mà mình yêu thích hay mình không yêu thích và lý giải tại sao, và chia sẻ những quyển sách mình thích nữa. Thì chị thấy cái việc đó giúp cho mình có thể nhìn thấy được cái giống như là perspective của một người khác, có một cái người đưa feedback cho mình khi mà mình interview, cũng như là có một cái người bạn đồng hành khi mà để mà mình có thể đạt được cái mục tiêu của mình. Thì có một cái người bạn như vậy thì rất là tuyệt vời để lên dây cót cho mình.
Cảm ơn chị về những lời khuyên rất là hữu ích về cả cái quá trình mình đi học, cũng như là cái quá trình mà thời gian đầu mình mới đi làm việc đúng không? Trong phần tiếp theo thì mình sẽ tìm hiểu kỹ hơn về cái quá trình đi làm của chị Zoe nhé.
Theo em được biết thì kinh nghiệm làm việc của chị Zoe trải dài từ ngành FMCG, có nghĩa là hàng tiêu dùng nhanh, và cyber security, an ninh mạng cho đến social networking và bây giờ là phần mềm trí tuệ nhân tạo dành cho mảng giáo dục. Thì chị Zoe có thể chia sẻ thêm về những bài học chị đã tích lũy được qua những kinh nghiệm này và đã giúp chị tiến xa hơn trong công việc như thế nào không?
Cảm ơn Giang. Thì trong lúc mà chị làm việc thì chị thấy là sẽ có hai dạng chính trong công việc ha. Đó là những bạn làm việc chuyên sâu và những bạn làm việc mà mở rộng. Thì những bạn chuyên sâu, ví dụ như rất là nhiều bạn engineer của chị ở đây là bạn engineer về công ty, một công ty có thể làm cho công ty đó một thời gian rất 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 dài, và nếu như có chuyển hướng thì cũng làm những cái rất là liên quan. Làm việc mở rộng có thể có nhiều ý, có thể là bạn đó có thể là chuyển thành nhiều job khác nhau hoặc là chuyển sang những cái domain mới. Thì hồi đầu thật sự chị nghĩ là cái kinh nghiệm mà làm ở nhiều mảng khác nhau á lại là một bất lợi. Khi nếu mà muốn break in vô trong tech thật sự là như vậy. Nhưng mà vào cái thời điểm hiện tại, hay có thể nói là ở cái vị trí hiện tại của chị tại Elsa Speak, thì chị lại thấy nó mang lại những cái lợi ích trong công việc của mình. Ví dụ như hồi xưa chị làm ở Facebook thì nó không phải là EduTech ha, nó không phải là cái mạng hiện tại chị đang làm, nhưng mà những cái kinh nghiệm từ Facebook cho chị những cái ý tưởng cho Elsa làm sao để grow sản phẩm. Ví dụ như công ty nếu như có những cái idea về mảng đó thì chị có thể có thêm những cái ý tưởng mà chị đã tích lũy từ hồi chị làm Facebook. Hoặc như giống như là chị từng làm ở những công ty FMCG thì rất mạnh về mặt là tâm lý người dùng, làm sao để mình biết được là người ta thích cái gì. Tại vì cái sản phẩm mình làm ra là mình biết là hữu ích cho người dùng, nhưng người dùng có hiểu được chuyện đó hay không, có nắm bắt được cái giá trị đó hay không thì là một cái khía cạnh khác. Thì cái kinh nghiệm làm FMCG của chị nó đào tạo chị ở cái mặt đó, đó là chị có thể nắm bắt được cái người tiêu dùng họ muốn gì ở cái sản phẩm của mình. Thì tụi em biết là làm ở startup là phải làm giống như là wearing a lot of hats ha. Thì chị phải làm chính là về product, nhưng mà đôi khi mình phải làm cả phần marketing, phải làm về communication một chút cho cái sản phẩm của mình. Thì những cái kinh nghiệm mà từ sales hay là từ FMCG như chị từng làm ở Việt Nam hay làm từ làm advertising cho rất là nhiều brands khác nhau thì giúp cho chị rất là nhiều khi mà chị muốn communicate về cái sản phẩm đến tay người tiêu dùng. Thì khi mà làm việc trải dài ở những cái mảng khác nhau như vậy á thì chị lại nhận ra một cái điều rất là hay ở chị cũng như những bạn mà làm ở những nhiều mảng khác nhau, đó là cái khả năng tự học cũng như là cái khả năng adapt rất là nhanh với những cái kiến thức mới và môi trường mới trong một thời gian ngắn. Tại vì đôi khi tất nhiên là chị không có giống như là khuyến khích các bạn mỗi năm hãy đi thay đổi công ty khác nhau đi, hay mỗi năm hãy thay đổi một cái domain khác nhau đi, chị cũng không khuyến khích chuyện đó. Nhưng mà khi mà mình ở trong cái vị trí đó thì chị nghĩ mình hãy biến nó thành một cái lợi thế của mình, làm sao để mình có thể liên kết được những cái kinh nghiệm đó để phục vụ cho cái vị trí hiện tại mình đang làm. Tại vì thật ra ví dụ như một cái sản phẩm được làm ra, ví dụ như là social networking hoặc là một cái app mua hàng đi, thì nó là những sản phẩm khác nhau nhưng mà đằng sau đó đều là những cái kiến thức về AI, những cái kiến thức về nền tảng điện thoại hoặc là những cái kiến thức về người tiêu dùng. Thì đó là những cái mà mình đều có thể learn được và mình có thể giữ lại được cho mình cho bất kỳ career nào. Thì làm sao, chị nghĩ là quan trọng là làm sao để mình có thể tích lũy được những cái kiến thức đó để vận hành công việc tốt hơn, cũng như là làm sao để duy trì được cái sự sáng tạo trong công việc của mình. Thì đó là chị nghĩ là nếu như mình có những cái trải nghiệm khác nhau thì hãy cố gắng biến nó thành cái lợi thế của mình để mình có thể đưa những cái idea mới, những cái kiến thức ở những cái mảng khác cho cái sản phẩm hiện tại mình đang làm.
Bật mí cho các bạn một fun fact là trước đây Giang may mắn có thời gian làm việc chung với chị Zoe về phần nội dung chương trình học cho mác Elsa Speak. Nếu mà bạn đã từng trải nghiệm làm việc trong mảng sáng tạo nội dung hay còn gọi là content creator thì chắc không ít lần bị bí ý tưởng đúng không? Nhưng mà khi làm việc chung với chị Zoe, mình luôn thấy sự sáng tạo không ngừng nghỉ ở chị. Thế thì không biết chị Zoe có thể chia sẻ thêm về mảng sáng tạo khi làm product manager và có cách nào để không bị bí khi tìm kiếm ý tưởng mới cho sản phẩm hay không?
Thì trước hết thì chị cũng muốn xin bật mí thêm là khi chị làm việc với Giang, thật ra là số lần Giang bị bí chắc cũng không có nhiều đâu. Và thật ra Giang, nói thật là chị vẫn còn rất là nhớ cái khoảng thời gian làm việc chung với Giang. Và Giang giống như là một cái người cộng sự rất là đắc lực khi mà làm việc cùng chị vào thời điểm đó. Phải nói là như vậy. Thì quay trở lại với câu hỏi của Giang á, thì đây là câu hỏi rất là hay, và chị cũng thấy nó ít được hỏi mỗi khi mà có những cái buổi nói chuyện về product. Thì về việc sáng tạo thì đối với chị chuyện đó rất là quan trọng trong ngành product management. Tại vì tụi em cũng có thể biết là ngành công nghệ là đổi mới rất nhanh, đổi mới từng ngày, và đôi khi nó chóng mặt, đổi mới chóng mặt luôn. Cho nên là nếu như mà không có sự sáng tạo thì mình rất là dễ bị thụt lùi lại phía sau. Tuy nhiên ở cái góc độ là một người PM thì đối với chị, sáng tạo của mình phải có giá trị cho sản phẩm, và cuối cùng là phải có cái giá trị cho người sử dụng sản phẩm của mình. Thì khi mà chị làm việc tại Elsa Speak là một startup, thì tụi em cũng có thể hình dung ở startup là liên tục đòi hỏi những cái ý tưởng mới. Tuy nhiên lại cũng là vì startup cho nên là tụi mình hay bị giới hạn về thời gian, giới hạn về nguồn lực, về con người, và rất là nhiều thứ. Thì nếu nói về sáng tạo thì rất là khó để cho một startup hiện tại như Elsa Swift có thể afford được những PM như chị mà dành cả mấy tháng trời chỉ nữa ngồi chờ ra một cái điều gì tự đến với mình, thì chắc chắn là sẽ không có cái chuyện đó, đúng không? Thì thứ nhất là với cái sự đòi hỏi liên tục về những cái ý tưởng mới như vậy, cộng với những cái giới hạn mà một cái startup thường hay có, thì chị cũng phải có những cái cách để giống như là nảy sinh ra những cái ý tưởng mới, cũng như là drive cái công việc của mình tiếp tục đi lên, chứ không thể nào bị stuck ở giữa chừng được. Thì chị mới nhận ra là thật ra đôi khi cũng có những lúc sự sáng tạo một cái ý tưởng nào đó nó thật sự là sẽ tự nhiên nó đến, nhưng mà 80% thời gian còn lại chị nghĩ đó cũng là một cái quá trình mà mình có thể rèn luyện, hay nói khác hơn là sáng tạo thì có thể rèn luyện được. Đối với chị tin là như vậy. Thì riêng bản thân chị á, thì chị có những cái cách như sau. Khi mà giống như Giang nói, khi mà bị bí ý tưởng thì mình làm sao? Thì tại chị không có kể với Giang thôi, chứ thật ra là chị cũng rất nhiều lần bị stuck. Và chị có một cái requirement như vậy, phải làm sao để chị đạt được như vậy, và chị bị stuck. Thì cái cách thứ nhất á, để mà chị có thể bị không có bị giống như là lộn tùng phèo trong một cái mớ bồng bông 100 cái ý tưởng khác nhau và không biết làm gì hoặc là không nghĩ ra được cái gì, đó là chị phải khoanh vùng cái ý tưởng lại. Đó là cái điều thứ nhất. Và khoanh vùng ý tưởng bằng cách là phải bắt đầu từ việc planning. Thì nếu như các bạn thường khi mà làm product á, thì các bạn thường đã phải có một cái planning hoặc là roadmap cho năm sau, hoặc là cho ít nhất là cho quarter sau, để biết là mình làm gì. Thì đôi khi mà mình cảm thấy là hôm nay mình cảm thấy như giai đoạn này mình không thể nào nghĩ được cái gì, điều gì tiếp theo, hoặc là phải làm gì vào lúc này, thì chị nghĩ cái cách là mình sẽ ngồi xuống nhìn lại cái roadmap, nhìn lại cái planning, nhìn lại cái goal cũng như là cái objective của công ty mình là gì, mục tiêu của công ty muốn đạt được vào tháng tiếp theo, quý tiếp theo, năm sau là gì, để từ đó những cái suy nghĩ của mình, những cái idea của mình nó không có bị trượt dài quá xa. Thì đó là cách mình khoanh vùng lại cái luồng suy nghĩ của mình. Cái kỹ năng thứ hai á mà chị nghiệm ra khi mà chị làm tại Elsa đó, để mà có thể sáng tạo hơn, đó là cái kỹ năng lắng nghe. Và ở đây là lắng nghe người sử dụng sản phẩm. Thì chị biết là thật ra làm product manager rất là dễ bị rơi vào một cái bẫy, đó là mình sẽ sau một thời gian mình làm với product thì mình sẽ cảm thấy là mình hiểu sản phẩm rồi, mình hiểu người tiêu dùng rồi, mình biết họ biết gì rồi, và cứ thế mình cứ thực thi những cái ý tưởng mới, hoặc là mình cứ build một cái plan và kêu gọi engineer để làm cái những cái ý tưởng đó. Tuy nhiên, chị tin là thứ nhất, người tiêu dùng luôn có những ý tưởng mới, luôn có những nhu cầu mới, và thị trường thì luôn thay đổi. Cho nên là chị luôn đề cao cái chuyện là phải liên tục lắng nghe người sử dụng qua nhiều cái công cụ khác nhau, ví dụ như qua data, qua surveys, qua nói chuyện trực tiếp, cũng như là qua em có thể là theo dõi cách người dùng sử dụng như thế nào. Đó cũng là một cái cách để lắng nghe cái cách mà người sử dụng react với sản phẩm của mình. Đó là cái lắng nghe thứ nhất. Cái lắng nghe thứ hai mà chị thấy cũng rất là dễ bị bỏ quên, đặc biệt là trong cái mảng B2C, đó là lắng nghe phía sales team hoặc là lắng nghe từ engineers. Tại vì engineers là người cũng là người tạo ra sản phẩm, và họ có thể có những cái ý tưởng khiến cho sản phẩm hoạt động hiệu quả hơn và mang lại giá trị cho người tiêu dùng. Thì đôi khi khi mà mình nói ý tưởng đó thì mình sẽ không có muốn giới hạn mọi người là engineer sẽ được đưa ý tưởng mà ABCD, đúng không? Khi mà mình nghe những ý tưởng như vậy thì mình phải bắt đầu giới hạn lại, mình bắt đầu giống như là assess đó, là ý tưởng đó mang lại giá trị gì cho người tiêu dùng, và từ đó mình sẽ build up nó lên. Cũng giống như là sales team bên chị là những bạn mà ra ngoài gặp những cái trường học nè, những cái công ty mà có nhu cầu sử dụng Elsa Speak cho nhân viên của mình chẳng hạn, thì đó là một cái nguồn dữ liệu thông tin rất là dồi dào mà chị luôn cố gắng lắng nghe và đúc kết được những cái ý tưởng đó từ phía người tiêu dùng thông qua sales team. Và mình cũng sẽ hiểu được cái point of view của những người làm sales là họ cần gì, là điều gì giá trị nhất để mà họ có thể tự tin mang đến cho người tiêu dùng khi mà họ đi sales là như vậy. Thì đó là cái kỹ năng mà chị thấy rất là quan trọng, và đôi khi mình và ngay cả khi chị đôi khi cũng vậy, chị sẽ dễ bị lãng quên, và mình sẽ mình đôi khi mình cảm thấy là ok, mình tự tin và mình cảm thấy rất là quen thuộc với sản phẩm của mình rồi, nhưng mà nếu như không nhớ về người sử dụng và không cố gắng gần gũi với những cái suy nghĩ của người sử dụng cũng như là những đối tượng khác, thì mình sẽ một lúc nào đó mình sẽ bị cạn kiệt. Cái kỹ năng thứ ba là kỹ năng tổng hợp kiến thức. Thì cái kỹ năng này chị nghĩ là nhiều ngành nghề đều phải cần. Đó là khả năng về do research. Em phải tự tìm hiểu về cái mảng mà em định đưa ý tưởng, cũng như là một cái dữ liệu khác, mà những cái kiến thức khác mà em có thể lấy được, hoặc là mình có thể lấy được, đó là từ những người chuyên gia về lĩnh vực đó. Ví dụ như khi mà chị làm tại Elsa Speak, thì chị không phải là expert về mảng phát âm, cũng như chị không phải, tại vì ở ngoài có rất là nhiều người họ chuyên về accent coach, là người chuyên huấn luyện về mặt ngữ điệu phát âm cho những người không phải nói tiếng Anh bản xứ. Thì chị không phải là expert như vậy, thì chị phải reach out tới những người như vậy, chị học từ họ, và chị từ những cái kiến thức đó thì nó sẽ đưa cho mình những cái ý tưởng mới, làm sao để mình có thể đưa những cái trải nghiệm của những người mà học trực tiếp với những cái người coach đó vào trong app của mình. Đó, thì đó là cái khả năng tổng hợp kiến thức từ nhiều nguồn khác nhau. Và cái cuối cùng mà chị nghĩ là không chỉ cho product mà ở ngành nào cũng vậy, đó là khả năng cập nhật kiến thức liên tục. Tại vì tech thay đổi liên tục ha, và nếu như mình không cập nhật á, thì mình sẽ bị stuck hoài với những cái ý tưởng hiện tại. Thì một người mà chị học được cái điều đó, đó là chị CEO, là chị Vũ Văn tại Elsa Speak. Thật sự là đôi khi, nhiều khi chị nghĩ công việc của CEO là về mặt strategy, vision, thì chị Vũ cũng có thể có rất là nhiều ideas mà về giống như là thật sự là giống như một PM luôn. Thì chị mới nhận ra được là chị Vũ có những cái ideas như vậy là vì chị luôn cập nhật những cái kiến thức mới nhất ở trong ngành. Tại vì chị có thể là đi rất là nhiều conference ha, chị có thể nói rất là nhiều chuyên gia, chị có thể nói chuyện với những người cực kỳ am hiểu trong ngành đó, hoặc là ngoài ngành cũng cũng được, tại vì cái vì là CEO cho nên chị đó phải giao tiếp rất nhiều. Thì chị mới học được là thật ra là cái việc mà cập nhật kiến thức liên tục đó là cái nguồn ý tưởng cho mình sau này. Có thể là nó không trực tiếp vào thời điểm đó, nhưng mà vào năm sau hoặc là quý sau đó, những cái kiến thức đó nó sẽ mang lại ý tưởng cho mình. Thì đó là bốn cái gọi là bốn cái tips mà chị muốn chia sẻ với các bạn khi mà các bạn bị stuck về mặt ý tưởng.
Ok, vậy là để tổng hợp này, thì là cái đầu tiên, tip đầu tiên là mình phải biết khoanh vùng cái ý tưởng của mình, đúng không? Cái thứ hai là mình phải biết cách lắng nghe, không chỉ trong người dùng mà cả những cái người đang làm ở trong công ty cùng với mình. Cái thứ ba là mọi người cần phải biết tổng hợp ý tưởng, tổng hợp những cái kiến thức từ những ngành khác nhau, đúng không? Và cái cuối cùng là mọi người cần phải biết làm sao để cập nhật thông tin mới nhất, tại vì ngành công nghệ thay đổi rất là nhanh và rất là nhiều. Cảm ơn chị đã chia sẻ bốn cái lời khuyên rất là hay để cho mọi người có thể biết cách làm thế nào để có những cái ý tưởng tốt trong việc quản lý sản phẩm.
Trong quá trình làm việc với chị Zoe trước đây, Giang được biết là chị đặc biệt rất là quan tâm và tập trung rất nhiều về phần user testing, có nghĩa là thử nghiệm sản phẩm với người dùng, đặc biệt là ở công ty khởi nghiệp B2C giống như là Elsa. Thì khâu này rất là quan trọng vì có thể tiết kiệm được thời gian, nguồn lực và đẩy nhanh tốc độ của công ty. Thì không biết chị có thể chia sẻ thêm về phần này và tầm quan trọng của nó đối với việc phát triển sản phẩm cho người dùng hay không?
Có thể nói là thử nghiệm sản phẩm với người sử dụng là một cái bước cực kỳ quan trọng trong lĩnh vực là product management. Thì tại sao cái việc user testing nó lại quan trọng? Thì chị nghĩ nó có một vài ý như sau. Đầu tiên á, nếu cái việc user testing sẽ giúp cho mình được cập nhật với nhu cầu người tiêu dùng liên tục. Giá trị của sản phẩm là giá trị mà người dùng nhận được và sẵn sàng bỏ tiền để mua nó, đúng không? Cho nên là mà nhu cầu của người dùng thì sẽ thay đổi qua thời gian. Thì cái việc user testing sẽ giúp cho mình có thể hiểu được những cái nhu cầu đó và làm sao đưa cái sản phẩm mình có thể phù hợp với những cái nhu cầu của người sử dụng. Cái ý thứ hai là làm một cái product manager đó, thì cái vai trò của mình giống như cũng là một cái người, một cái tiếng nói cho người dùng. Cho nên ví dụ như những bạn như là engineers, hay là những bạn làm marketing, hay là những bạn làm research về mặt technology trong công ty, không thể nào có những cái cơ hội được nói chuyện trực tiếp với người tiêu dùng liên tục, thì PM là người làm một cái cầu nối để giúp đưa những cái ý tưởng hoặc là đưa những cái nhu cầu của người tiêu dùng đến với những bộ phận khác trong công ty. Thì cái việc mà user testing đã lấy được những cái ý tưởng đó, hoặc là những cái nhận định, những cái feedback về những cái features hoặc là những cái product mà mình đang build là quan trọng cho không chỉ cho công việc của mình mà là cho những cái bộ phận khác trong team nữa. Và cái ý cuối cùng mà chị nghĩ cực kỳ quan trọng đó là nhiều người nghĩ là làm user testing mất thời gian quá, mình muốn ok bây giờ cứ coding ra xong launch ra. Nhưng mà chị lại nghĩ ngược lại, chị nghĩ việc user testing là một bước thật sự để hoạt động hiệu quả hơn, và đó là cái bước để tiết kiệm thời gian. Không phải vào ngay cái ngày hôm đó mà là tiết kiệm thời gian sau này. Tại vì nếu như mình build một cái feature hoặc là một cái product với những cái lỗi mà mình có thể tránh được nếu như mình làm user testing, thì sẽ tiết kiệm được rất là nhiều thời gian cho không chỉ cho mình mà còn cho engineer, cho rất là nhiều những người khác trong team. Và khi mà chị làm tại Elsa Speak thì chị thấy điều đó rất là rõ. Tại vì mặc dù mình nghĩ là mình hiểu sản phẩm, mình hiểu người tiêu dùng, tuy nhiên khi mà mình build sản phẩm á, tất nhiên là thế nào cũng sẽ bị những cái giống như là những cái suy nghĩ chủ quan của mình khi mà mình build sản phẩm. Thì đến khi chị mang cái sản phẩm đó, chị làm testing cho người tiêu dùng á, thì chị mới thấy là cái assumptions này của mình bị sai. Cái logic của mình sẽ khác với những gì mà user đang nghĩ. Và với cái như là prototype đó, thì cộng với user testing làm sao để mình có thể chỉnh sửa lại để cái sản phẩm khi mà launch ra cho user thật sự đi sát nhất với nhu cầu hiện tại và của họ. Thì đó là những cái lý do mà chị cực kỳ tin vào cái vai trò của user testing trong việc build sản phẩm. Tuy nhiên, nếu như mà sẽ có rất là nhiều người nói là nhưng mà user testing mà mất rất là nhiều thời gian, hoặc là mất công sức, hoặc là không có đủ nguồn lực để làm, thì thật ra chị cũng cực kỳ thông cảm. Tại vì khi mà chị làm với Elsa Speak thì đó cũng là những cái khó khăn mà chị đã trải qua. Lúc mà trước khi chị join Elsa thì chị đã tìm hiểu về user UX, thì chị đã hiểu được cái vai trò rất là quan trọng của user testing rồi. Thì khi mà chị join Elsa, chị cũng muốn giống như là apply những cái techniques về user testing trong công việc chị làm. Thì vào thời điểm đó, vì không có đủ nhân lực, cho nên là chị có thể nói là giữ vai trò chính trong cái việc làm user testing, thì làm đủ từ A tới Z, từ tìm đối tượng để phỏng vấn, từ liên hệ, rồi gửi thư mời, rồi chị phải soạn bộ câu hỏi, phải chuẩn bị người nào hỏi, người nào take note, dụng cụ để record, rồi đủ thứ hết. Thì ban đầu thật sự sẽ có rất là nhiều khó khăn. Thì ví dụ như tại Elsa thì sẽ có những cái khó khăn nó rất là đặc biệt. Tại vì tụi chị là một cái app để học tiếng Anh, thì người tiêu dùng hầu như là những người tiếng Anh ở trình độ có thể là beginners, cho nên là họ cũng không có thể giao tiếp bằng tiếng Anh lưu loát được á. Thì nếu như một đồng nghiệp của chị là người người Mỹ và họ muốn nói chuyện trực tiếp với người tiêu dùng thì bắt buộc phải có người thông dịch, và làm sao để người thông dịch có thể hiểu sản phẩm và có thể dịch lại cũng như là truyền tải lại những gì khách hàng users nói cho mình nghe, thì đó cũng là một cái khó khăn lúc đó là chị phải xử lý. Cái thứ hai là ví dụ như là chị đang ở bên Mỹ, nhưng mà người tiêu dùng của chị đa số là ở những nước châu Á, tại vì đó là những nước mà không có nói tiếng Anh bản xứ ha. Việt Nam, Nhật Bản hay là Ấn Độ gì đó. Ấn Độ thì là nói tiếng Anh nhưng mà cái accent nó khác. Thì chị vừa phải coordinate giữa các múi giờ khác nhau, gặp làm sao để người dùng có thể gặp được vào giờ đó, vào giờ buổi tối hay buổi sáng sớm của họ, và bên này cũng có thể làm được như vậy. Hoặc là những cái khó khăn khác, giống như là làm sao để có thể soạn một cái bộ câu hỏi thật hiệu quả để khỏi phải làm lại. Tại vì nếu như cái bộ câu hỏi không có chính xác và không có hiệu quả, thì sau khi em đọc lại những cái insights mà có được thì nó lại không có giúp ích được cho cái việc build sản phẩm. Thì may mắn là sau một thời gian thì chị từ cái kinh nghiệm chị làm, và rất là may mắn là khi mà chị làm tại Elsa Speak và được train bởi UX Lead tại Google, tại vì Elsa là được đầu tiên bởi Google, thì cái anh UX Lead đó training cũng rất là intensive cho tụi chị. Thì chị học được rất rất là nhiều, và chị học được là tại sao phải có những cái bước như vậy, tại sao phải đặt những câu hỏi cụ thể ABC như vậy chứ không phải là những câu hỏi khác, và làm sao để những cái techniques nào để cho cái buổi user testing thật sự hiệu quả nhất. Thì chị học được rất nhiều và chị apply. May mắn là khi mà chị học và chị apply ngay tại chỗ, tại với Elsa Speak luôn, thì mọi thứ trở nên hoàn thiện hơn, cũng như là suôn sẻ hơn. Và sau này những cái việc giống như là làm sao để coordinate, làm sao để đặt câu hỏi đúng, làm sao để gợi mở cái câu chuyện trong cái user testing, làm sao để lấy được cái insights mà mình cần, cũng như là mở rộng cái vấn đề, mọi thứ nó dễ dàng và nó trơn tru hơn rất nhiều. Thì đó là cái cách mà ban đầu khi mà Elsa Speak chưa có cái quy trình đó, thì chị ban đầu là người để set up cái chuyện như vậy. Tuy nhiên cái mục tiêu cuối cùng của cái việc làm user testing không phải là cho một mình chị, mà là cho cả team. Tại vì team PM sẽ còn phát triển nữa, mình sẽ còn thêm nhiều bạn vô nữa. Và chị muốn build một cái quy trình mà PM nào cũng có thể làm được. PM nào cũng có thể set up những cái buổi user testing như vậy, cũng có thể có người coordinate được với người tiêu dùng, và có thể có được những cái insights hữu ích cho cái việc build sản phẩm. Thì lúc đó chị mới bắt đầu build một cái quy trình cụ thể là làm sao để coordinate những cái tool nào, những cái công cụ nào để có thể đặt lịch hẹn cũng như là gửi thư mời cho người tiêu dùng, làm sao để gửi quà cảm ơn, bộ sản phẩm câu hỏi có những phần ABC như thế nào, cụ thể những cái phần như vậy. Thì may mắn sau này là chị bên Elsa cũng có thêm nguồn lực, rồi khi mà có một cái quy trình như vậy thì mọi thứ được ráp vô, và tất cả các chị có thể nói là tất cả những PM hiện tại hoặc là tất cả những cái features hiện tại đều có thể đi qua cái quy trình này một cách rất là dễ dàng. Và đây là một cái điều mà chị rất là tự hào khi mà chị làm ở Elsa, là mình đã có thể build một cái quy trình từ đầu và cho đến lúc này là hoạt động rất là tốt và hữu ích cho team. Thì chị thật ra sau này chị cũng muốn tìm hiểu thêm về cái việc là nếu như mà build sản phẩm internally giống như là Ngân vừa nói đó thì sẽ làm như thế nào. Thật ra cái mạng đó chị nghĩ là chị vẫn sẽ còn học thêm, và chị vẫn muốn học hỏi thêm về cái phần đó.
Thế là hay. Em đây là lần đầu tiên em được nghe về user testing. Mặc dù em làm ở trong tech cũng khá là lâu rồi. Tại vì một phần là em thường build sản phẩm cho những người dùng ở bên trong công ty, thường là em work on infrastructure. Nên là đây là đối với Ngân thì mặc dù mình làm ở trong tech cũng được một thời gian rồi, nhưng mà được nghe về biết về một cái phần khác của tech, đặc biệt là cái phần mà mình chạm đến với từng người dùng như vậy rất là hay.
Giống như chị Duy đã chia sẻ thì chị đã có kinh nghiệm viết báo trước đây. Theo như em biết là có những cá nhân làm việc rất là thành công trong những mảng khác nhau như là đầu tư mạo hiểm. Thì ví dụ như có Michael Moritz là nhà đầu tư huyền thoại của Sequoia Capital. Thì trước đây ông cũng là một nhà báo ở Wales. Em cảm thấy là những người làm journalism thường thường họ có một cái khả năng là đặt câu hỏi rất là hay về có thể khai thác được những nguồn thông tin rất là quan trọng. Thì không biết là trong quá trình làm product manager thì chị có một cái trải nghiệm nào tương tự giống như vậy không?
Cũng rất là một cái bất ngờ đối với chị. Tại vì chị thật ra hồi xưa chị không thể nào chị nghĩ được là kinh nghiệm viết báo của mình lại có thể hữu ích cho công việc trong tech của mình sau này. Nhưng mà khi mà chị làm user testing á thì chị lại thấy là những cái kinh nghiệm đó cực kỳ hữu ích, và nó rất là gọi là mà nó rất là relevant tới cái việc user testing. Ví dụ cả hai công việc đều đòi hỏi cái khả năng là đặt câu hỏi đúng. Tại vì đặt câu hỏi sai, đặc biệt trong user testing, nếu mà đặt câu hỏi sai, sai ở đây là sao, có nghĩa là câu hỏi biased, câu hỏi đóng, thì cái lượng thông tin mà mình có không những là không đủ mà có thể bị sai lệch. Ví dụ như ha, câu hỏi chưa đúng là như thế nào, là khi mà mình muốn hỏi hai cái thiết kế này, bạn đó nghĩ gì, thì thay vì hỏi là bạn nghĩ gì về thiết kế này, thiết kế sản phẩm trên cái mobile này, thì mình lại hỏi là bạn có thích cái hình này không, hay là bạn có thích cái nút này không, hay là bạn có muốn bấm cái nút này không. Khi mà hỏi như vậy, đó là những câu hỏi gọi là câu hỏi biased, có nghĩa là mình push người dùng vô cái ý mà mình muốn họ nói. Thì người dùng khi mà họ nghe nói là bạn có thích không, bạn có muốn bấm không, thì họ chỉ việc nói yes, có mình muốn làm. Nhưng mà đôi khi họ muốn trả lời ngược lại, nhưng mà tâm lý của người được phỏng vấn thì sẽ là họ không muốn làm cho mình cảm thấy phật lòng, hoặc là họ không dám trả lời khác đi, hoặc là họ ngại, hoặc là họ, nói chung là có rất là nhiều lý do để cho họ trả lời theo ý mình. Cho nên nếu như đặt câu hỏi bị biased, bạn có thích này không, bạn thấy cái này đẹp không, là những câu hỏi sẽ đưa cho mình thông tin bị sai. Và nếu mà mình dùng cái thông tin đó để mình sử dụng sản phẩm thì sản phẩm của mình có khả năng sẽ thất bại. Còn cái sự giống nhau thứ hai giữa kinh nghiệm viết báo và user testing, đó là cái khả năng đặt câu hỏi gợi mở vấn đề. Thì khi mà chị viết báo đi, thì ví dụ như chị được giao phỏng vấn một cái bạn đó rất là giỏi, nhưng mà chị thật sự là chị cũng chỉ biết những gì bạn đó đã từng chia sẻ trên báo khác, chị không thể nào biết được những câu chuyện đằng sau đó, hay là không biết được còn câu chuyện nào đó khác nữa không mà chị chưa được nghe. Thì nếu như chị chỉ đi vô thẳng, ok, em hãy nói cho chị biết về những cái chuyện ABC, thì còn những chuyện hay ho khác nữa mà bạn đó không có cơ hội kể, thì làm sao để chị có thể giúp bạn đó có thể thoải mái chia sẻ hơn. Thì cũng tương tự trong user testing cũng vậy. Ví dụ như chị khi mà chị làm user testing, chị hỏi là bạn nghĩ gì về cái tính năng này của sản phẩm, thì bạn nó nói là cũng được. Thì nếu mà mình dừng ở đó thì cũng được là như thế nào, đúng không? Thì nếu mà mình không gợi mở, nghĩa là chị có thể sense được là có cái gì đó bạn đó có thể là muốn chia sẻ thêm, thì mình phải làm sao? Khi mà bạn nói cũng được thì bạn có câu chuyện gì bạn có thể chia sẻ cho mình hay không? Hay là vậy thì khi mà bạn sử dụng tính năng thì chuyện gì đã xảy ra, bạn có thể chia sẻ mình hay không? Thì khi mà bạn đó chia sẻ thêm, chị mới biết là cả đống vấn đề nằm phía sau. Cũng được có nghĩa là ok, xài một lúc thì cũng được, nhưng mà có quá trời thứ bạn đó bị stuck và bạn đó không figure out được. Bạn đó có thể là ngại, không có thể chia sẻ được những cái vấn đề về cái tính năng đó, cho tới khi mà chị phải hỏi thêm thì bạn đó mới có thể chia sẻ thật lòng, để chị có thể nhìn ra được những cái vấn đề đó. Thì đó là điều tương tự thứ hai. Còn cái cuối cùng mà giống nhau giữa cái việc viết báo và user testing thì đó là cái kỹ năng lắng nghe. Và lắng nghe này là lắng nghe thật sự, chứ không phải là chỉ ngồi ghi chép chép, mà là lắng nghe, tức là khi mà mình thấy một cái ý tưởng gì hay, một cái insight gì đó hữu ích, làm sao để mình có thể đào sâu vô hơn và mình có thể thật sự catch được những cái thông tin mà quan trọng cho cái một là bài báo của mình, còn bên đây là quan trọng cho cái sản phẩm của mình. Thì đó là ba cái ý mà chị thấy cực kỳ hữu dụng từ cái kinh nghiệm viết báo của chị. Và ba cái điều này á, ban đầu có thể là chị nghĩ là nó khá là tự nhiên so với chị, nó giống như là cái điều nó rất là natural đối với chị. Maybe là tại vì chị đã từng làm 4-5 năm trong cái kinh nghiệm viết báo, và chị đã cái chuyện mà nói chuyện cũng như là chia sẻ những cái insights, làm sao để lấy được những cái đó, những cái insights đó, làm sao được đặt những câu hỏi đó, nó khá là tự nhiên. Nhưng mà khi mà chị quan sát những người khác làm trong product, hoặc là những người bạn mà làm trong product ở những công ty khác đi, khi mà họ chia sẻ những khó khăn á, thì chị mới thấy là thật ra cũng không dễ để có thể luôn nhớ những cái điều này khi mà làm user testing. Tại vì rất là dễ trong cái buổi phỏng vấn, đôi khi mình sẽ cảm thấy rất là, gọi là sao ta, impatient, khi mà tại vì đôi khi user sẽ nói về cái ở đâu đó mà không có thật sự liên quan tới cái sản phẩm, thì làm sao để mang họ trở lại, thì người PM rất là dễ, bây giờ bạn có thể nói cho mình về cái này không, bạn có thích cái này không, hay là như vậy đó. Thì chị thấy đó là một cái kỹ năng thật ra rất là quan trọng, phải luôn nhớ và phải tự đào tạo mình khi mà làm user testing.
Câu hỏi tiếp theo mà tụi em muốn lắng nghe chia sẻ của chị là làm product manager ở startup, là ở công ty khởi nghiệp, thì có gì đặc biệt? Hơn hết nữa là làm việc tại Elsa Speak cũng coi như là một startup thành công, một startup unicorn, là công ty khởi nghiệp kỳ lân.
Chị chưa có cơ hội được làm PM trong những công ty lớn, nhưng mà kinh nghiệm trước đây của chị thì ở những cái vị trí khác thì chị đã từng làm những công ty rất lớn rồi, ví dụ như là HSBC, Nestle, và sau này thì khi mà chị qua đây thì chị làm cho Blue Coat Security, là một công ty cũng rất là lớn về cái mảng đó. Thì khi mà chị làm Elsa với vị trí là Products thì chị có thể thấy được cái sự khác biệt cơ bản về cái mặt Operations. Khoan nói về mặt product, tại vì chị cũng không có chia sẻ cụ thể về cái product management ở công ty lớn với như thế nào, tại vì bản thân mình cũng chưa có trải qua. Nhưng mà từ cái góc nhìn của chị á, thì về mặt operations thì ở cái công ty startup là với quy mô nhỏ như vậy, thì đây là cái cơ hội rất lớn để mình có thể thử nghiệm những cái ý tưởng cũng như là những cái chiến lược mới. Tại vì sao? Tại vì khi còn là startup thì cái độ ảnh hưởng của những cái quyết định của mình trên người dùng vẫn còn có thể chấp nhận được. Tại vì khi mà mình làm ở công ty lớn á, thì mỗi cái sai sót có thể dẫn đến những cái hệ quả cực kỳ lớn, và cả về tài chính cũng như là cả về danh tiếng của công ty, cho nên là cái độ rủi ro rất là cao. Và cái điều đó sẽ làm cho người làm PM ở những công ty lớn phải dành thời gian nhiều hơn để có thể đưa ra những cái ý tưởng mới, trong khi tại startup thì tụi chị có thể đưa ra những cái ý tưởng mới và đo lường những cái hệ quả trong thời gian ngắn hơn, nhanh hơn rất là nhiều. Cái điều thứ hai mà chị thấy rất hay ở startup đó là về mặt innovation. Tại vì chị có trong cái lĩnh vực tech này thì innovation giống như là một cái vấn đề sống còn của công ty. Tại vì so về nguồn lực, so về tài chính, so về rất nhiều thứ khác thì những công ty startup không thể nào bằng những công ty lớn được. Cho nên chỉ có innovation là giống như là những cái đòn bẩy mà mình có thể sử dụng để đưa công ty có thể phát triển nhanh hơn thôi. Thì innovation là câu chuyện hàng ngày của tụi chị, của PM, của tụi chị với engineers, của tất cả mọi người trong công ty. Và cái điều đó làm cho chị cảm thấy rất là giống như là hứng khởi mỗi khi đi làm. Thì đó là cái điều mà khiến cho chị cảm thấy rất là hứng khởi mỗi khi đi làm mỗi ngày. Và cái điều cuối cùng mà chị thấy có rất là có giá trị trong cái kinh nghiệm của mình khi mà làm tại startup đó là cái kinh nghiệm được làm việc trực tiếp với CEO và với executive nói chung. Tại vì tụi em cũng có thể hình dung là ở những công ty lớn hầu như là mình sẽ không bao giờ có cái cơ hội đó, trừ phi vào một cái thời điểm sau này khi mà mình ở một cái vị trí nào khác thì mình có thể có được tham gia những cái quyết định mang tính chiến lược. Nhưng mà tại ở startup thì chị lại đã có những cái kinh nghiệm đó ngay vào lúc này rồi, và chị rất trân trọng những cái kinh nghiệm này khi mà chị được chia sẻ với CEO, với executives về mặt vision, được đưa ra những cái quyết định chiến lược cho công ty, ngay cả về mặt giá cả, định hướng cho công ty vào năm 1 năm, 2 năm, 5 năm tiếp theo như thế nào, hay là về mặt hình ảnh công ty là ra sao. Thì cái việc mà được tham gia vào những cái quyết định quan trọng như vậy cũng là một cái điều empower chị trong công việc vậy đó.
Cảm ơn chị Zoe đã chia sẻ rất là nhiều kinh nghiệm của chị trong cái khoảng thời gian mà chị làm việc ở Elsa Speak. Vậy thì không biết là bởi vì chị đang làm việc ở Elsa thì chị có suy nghĩ gì về những cái xu hướng của công nghệ trong đặc biệt là áp dụng trong giáo dục trong tương lai hay không?
Yeah, chị thấy khi mà chị làm trong cái lĩnh vực EduTech á, thì chị có thể thấy được cái tiềm năng rất lớn của technology nói chung cho người học và những người giảng dạy, ngay cả những người giảng dạy sau này. Thì đặc biệt là sau cái đợt COVID này nè, chị nghĩ là ai cũng có thể nhận ra được cái sự thay đổi rất lớn trong cái việc học và trong cái việc giảng dạy. Giống như là một điều không thể tránh khỏi là sau này sẽ càng ngày mình sẽ càng phải mang technology vào trong việc giảng dạy, phục vụ cho cả người học và người giảng dạy rất là nhiều. Thì giống như cái đợt COVID này là một cái giống như là minh chứng rất là rõ là cái việc đó hoàn toàn có thể xảy ra. Tại vì chị thấy là trước đây á, chị nghĩ rất là nhiều người cảm thấy như là do dự khi mà sử dụng công nghệ, và đôi khi sẽ cảm thấy e dè khi mà sử dụng công nghệ trong việc học cũng như là trong việc giảng dạy. Giống như là rất là nhiều giáo viên sẽ không có quen sử dụng những cái công cụ để những công cụ technology để hướng dẫn cho học sinh của mình. Thì khi mà người ta đã bắt đầu quen với việc học và dạy ở trên mạng rồi, và càng ngày những cái dữ liệu về người học cũng như là những cái tài liệu học càng được chia sẻ nhiều trên mạng, thì chị nghĩ là machine learning và những cái big data sẽ có đủ dữ liệu để mang đến những cái trải nghiệm giống như là personalized hơn cho người học và cho cả người sử dụng. Thì chị nghĩ machine learning và những cái data driven solution sẽ vẫn go big trong cái mạng education trong thời gian sắp tới. Cái thứ hai mà chị nghĩ sẽ Cũng sẽ là một cái xu hướng sau này cho education, đó là mạng AR và VR. Tại vì cái này là từ ngoài cái quan sát cái những cái ngành AR và VR hiện giờ cũng càng ngày càng phát triển giống như bây giờ rồi, thì từ cái kinh nghiệm cá nhân của chị thôi, ví dụ giống như là con chị hiện tại đang COVID là học hoàn toàn online ở nhà thì cũng ok, nhưng mà giống như là bé cũng đã quen với việc là sử dụng Zoom, sử dụng những cái software của trường để mà access vô những cái tài liệu học, cũng như là để giao tiếp với bạn bè thầy cô, nhưng mà nó sẽ không bao giờ thể dừng ở đây được, và cái việc học sẽ càng ngày càng phải engaging hơn. Và chị nói thật là chị cũng không hình dung ra là trong vòng 5 năm, 10 năm mà lại còn bắt buộc mọi người phải đến trường học mới được học một cái gì đó nữa. Cho nên là chị nghĩ là cái việc học từ xa sẽ là một cái xu hướng, chị nghĩ là sẽ phát triển rất là nhanh, đặc biệt là sau cái đợt COVID này, khi mà mọi người nhận ra là chuyện đó là hoàn toàn có thể đó, thì nó sẽ là một cái xu hướng tất yếu. Thì khi đó thì những cái ngành như là AR, VR sẽ là công cụ hỗ trợ cho cái việc học mà được immersively learning á. Tại vì khi mà học ở nhà thì cái độ tương tác sẽ không có đủ nhiều, thì AR và VR sẽ mang lại cái độ tương tác đó cho người học và cả người dạy. Cái thứ ba mà chị nghĩ là xu hướng hiện giờ đang diễn ra rồi, nhưng mà sẽ thành tiếp tục upgrade lên nữa trong thời gian sắp tới, đó là cái việc gamification ở trong ngành edutech. Gamification đó không có nghĩa là sẽ biến tất cả mọi thứ thành trò chơi để ngồi chơi, mà đằng sau cái gamification đó nó là cái system để người học có thể xác định được một cái goal khi mà học, cũng như là có thể vượt qua được những cái level để có thể càng ngày càng tiến gần hơn tới cái việc học của mình từ cái điểm xuất phát. Thì Elsa Speak cũng đang đi theo cái xu hướng đó, là cái xu hướng mới trong tương lai, và rất là nhiều những cái big players khác trong ngành industry giống như là Duolingo là một cái minh chứng mà mọi người thường hay nghĩ tới về cái gamification. Là chị nghĩ đó là cái xu hướng mà sau này ngành edutech sẽ đi theo, tại vì nó sẽ mang lại những cái trải nghiệm rất là khác biệt và rất là engaging cho người học.
Cảm ơn chị về những cái dự đoán này. Em nghĩ là cả ba dự đoán này đều rất là có lý, và hy vọng là cái thời gian COVID này, đương nhiên là đây là một khoảng thời gian rất là khó khăn, nhưng mà nó cũng đẩy nhanh cái tốc độ phát triển của công nghệ trong nhiều ngành khác nhau, đặc biệt là trong ứng dụng về mặt giáo dục, khi mà tất cả mọi người đều phải học hoặc là dạy từ nhà, đúng không?
Yeah, chị cũng nghĩ như vậy.
Buổi nói chuyện ngày hôm nay thì chúng em muốn hỏi thêm chị về những cái giá trị cá nhân của chị. Và đây là một điểm khá là đặc biệt của podcast 4.0, bởi vì chúng em nghĩ là những người làm trong ngành công nghệ thì không chỉ quan tâm về cái công nghệ đấy, mà là cũng quan tâm về những cái giá trị cuộc sống của mình, bởi vì công nghệ là những cái ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của chúng ta, đúng không? Đó, thế thì câu hỏi đầu tiên của em đối với chị là không biết là chị có một cái câu nói kim chỉ nam nào không, và tại sao đấy lại là câu nói kim chỉ nam của chị?
Cảm ơn câu hỏi của em. Nói về những cái câu nói mà mình yêu thích thì chị có rất là nhiều. Nhưng mà có một cái câu nói này chị không chỉ giúp chị vượt qua được những cái giai đoạn khó khăn trong công việc, mà cũng là một cái câu nói để chị luôn nghĩ tới, giống như chị sẽ sử dụng mỗi khi chị cần bước tiếp trong cái cuộc sống của mình, trong cuộc sống hàng ngày của mình. Thì câu này chắc là không có nhiều bạn quen lắm, tại vì chị đọc được trong một quyển sách của một Đức Hồng Y, Đức Hồng Y Francisco Xavier. Thì ngài là người Việt nhưng mà ngài sống chủ yếu ở Rome và như ở Pháp nữa hay sao đó. Thì nhưng mà cuộc đời của Đức Hồng Y này trải qua rất là nhiều biến cố, và khi ở Việt Nam cũng vậy. Thì bỏ qua cái mặt là về Catholic, thì chị có nhiều bài học mà chị học được rất là nhiều từ quyển sách này. Và có một cái câu mà chị rất là thích, đó là chỉ có những người học trò giỏi thì mới được giao những bài toán khó. Thật ra những câu nói về việc vượt qua khó khăn á rất là nhiều, nhưng mà câu nói này nó lại tác động rất là mạnh đối với chị, tại vì nó cho chị một cái nhìn khác. Thì khi mà chị gặp những cái khó khăn trong công việc cũng như là hoặc là trong cuộc sống chẳng hạn, thì ví dụ như bình thường khi mà mình trải qua những cái chuyện như vậy, mình sẽ cảm thấy ồ, tại sao mình lại thiếu may mắn như vậy, hay là tại sao mình lại luôn gặp những khó khăn như vậy, và mình sẽ cảm thấy chán nản, hoặc là mình sẽ cảm thấy ức chế, hoặc là nếu cho dù mình có bước tiếp đi chăng nữa thì cái bước chân của mình nó cũng sẽ rất là nặng nề. Nhưng mà khi mà chị đọc và chị cảm nghiệm được cái câu nói này, và khi mà sau này chị trải qua những cái chuyện khó khăn trong công việc hoặc là trong cuộc sống hàng ngày, thì mỗi lần chị nghĩ tới câu nói này, chị đều thấy rất là đúng. Đó là thật ra tất cả những cái khó khăn mà chị gặp phải đều có hướng giải quyết, và chị nghĩ hầu như khó khăn nào cũng sẽ vậy. Tất cả những khó khăn đều sẽ giống như là những bài toán để mình tìm ra phương án. Và thật ra một bài toán thì em cũng có thể biết là có thể có 10 cách giải. Thì giống như là khi mình học ở trường là một học sinh, thì đâu phải học sinh nào cũng được học những bài học khó hoặc là những bài học đặc biệt, đúng không? Thì chỉ có những học sinh giỏi mới được giao những cái bài toán, những cái vấn đề khó để giải quyết. Thì khi mà chị gặp những cái vấn đề như vậy, chị nghĩ là mình sống trong cuộc sống và mình sống trong thế giới này, thì mình được giao những cái bài toán đó, mình được giao những cái khó khăn đó là vì mình có khả năng giải quyết nó. Thì lúc đó thì mình sẽ, cái focus của mình sẽ không có tập trung là ồ, tại sao mình lại gặp cái chuyện khó khăn như vậy, mà cái focus của mình nó sẽ đặt vào cái chuyện là làm sao để tìm ra được cái phương án cách giải quyết cho cái vấn đề đó. Thì nói thì rất là dễ, đúng không? Thì làm thì sẽ khó. Thì bản thân chị cũng vậy. Nhưng mà có một cái câu nói như vậy, khi mà chị lúc nào chị cũng nghĩ tới đó, thì sẽ chị nghĩ là khi mà chị bước tiếp đi thì bước chân chị nó sẽ nhẹ nhàng hơn, và mình sẽ cảm thấy cuộc sống nó có ý nghĩa hơn. Đó là một cái cuộc sống mà mình có thể có những bài toán để mình có thể giải quyết vấn đề.
Thật là hay. Và em nghĩ là đây cũng không phải là một câu nói suông đâu, tại vì em đã thấy nó được thể hiện trong những cái chia sẻ của chị, khi mà chị chia sẻ về cái quá trình mà chị mới đi làm này, hoặc là cái quá trình thời gian học của chị mà mình không có nhiều cơ hội để có thể tiếp xúc với nhiều người để network á. Hoặc là khi mà mình có một cái background khá là đặc biệt là mình là bố mẹ trẻ, đúng không, và phải chăm sóc em bé khi mà vẫn làm ở trong một cái ngành mà nó đòi hỏi phải có sự cạnh tranh rất là nhiều, hoặc là phải dành rất là nhiều thời gian đi làm việc đó. Thì em thấy là đây là những cái chia sẻ của chị trong quá khứ mà chị đã vượt qua những cái khó khăn đấy, thì nó đã thể hiện là chị cũng đã lắng nghe cái câu nói kim chỉ nam của chị, đúng không, và nó cũng đã giúp đỡ chị trong khoảng thời gian này, và hy vọng là nó cũng sẽ giúp đỡ được một số những cái bạn thính giả đang lắng nghe nữa.
Chị cũng muốn chia sẻ thêm chút xíu là thật ra nó không chỉ là giúp chị vượt qua những cái khó khăn của bản thân mình, mà nó làm cho chị có một cái nhìn khác ở những người khác khi mà chị chứng kiến họ có những cái khó khăn riêng của họ. Thì chị ví dụ như một cái trường hợp rất dễ hình dung, đó là những người không được may mắn hoặc là disabled people, thì họ có vô vàn cái khó khăn so với mình, nhưng mà thay vì đôi khi chị không nghĩ những người đó là, nói thật là chị không nghĩ người đó là kém may mắn, mà đôi khi chị nhìn họ mà chị cảm thấy là họ là những người rất là mạnh mẽ, và sao mà họ có thể vượt qua được những cái chuyện như vậy. Và đó giống như cũng là một khi mà chị nghe hoặc là chị được nhìn thấy những cái câu chuyện như vậy, nó rất là inspiring đối với chị. Và chị cũng thấy giống như là họ chưa bao giờ nghe câu nói này, nhưng mà họ thật sự là những người học trò giỏi đối với chị.
Một cách nhìn rất là hay và rất là nhân văn. Vậy thì câu hỏi tiếp theo của chúng em là, không biết là có điều gì làm cho chị mất ngủ hàng đêm không? Có một cái điều gì đấy mà làm cho chị lúc nào cũng băn khoăn chăn trở mà không ngủ được ạ?
Thì cũng không có nhiều người, chắc cũng không có nhiều người biết là thật ra chị cũng không phải là một người dễ ngủ vào ban đêm. chị cũng rất là hay suy nghĩ về nhiều thứ. Nhưng mà có một điều mà giống như em nói đó, thật sự làm chị that keeps myself up at night là khi bà chị mới chuyển từ Việt Nam sang Mỹ sống và chị nhận ra có một cái vấn đề mà chị không thấy rõ ở Việt Nam, chị không biết Ngân và Giang có trải nghiệm như thế nào, nhưng mà khi giờ chị ở Bay Area này, chị cảm giác là có những cái sự khác biệt giữa nam và nữ khi làm việc, và đối tượng mà đặc biệt mà chị thấy là chị sự ảnh hưởng nhiều nhất trong cái chuyện đó là những cái working moms, những người mẹ mà có gia đình và có con cái và vẫn phải và muốn balance cái công việc của mình. Thì khi mà chị ở Việt Nam á, có thể là maybe trong cái môi trường của chị hoặc là trong cái network của chị, thì chị hầu như không bao giờ chứng kiến hoặc là không bao giờ nghe thấy những cái vấn đề là đi làm thì nữ sẽ thấp hơn nam, hoặc là nếu mà phụ nữ có con là thôi coi như phải bỏ, phải nghỉ việc một thời gian này nọ. Chị chưa bao giờ thấy chuyện đó. Bạn bè chị khi có con vẫn đi làm tung tăng bình thường. Và bản thân chị khi mà chị ở Việt Nam, chị lúc là chị đang có con rồi thì chị vẫn không có vấn đề gì trong việc đi làm. Thì chỉ khi mà chị qua Mỹ thì chị mới thấy và chị nghe gọi là rất rất nhiều câu chuyện, không chỉ là của các chị Việt Nam mà ngay cả những người Mỹ mà họ đã sống ở đây, họ có gia đình ở đây và họ đã quen thuộc với hệ thống, với mọi thứ ở đây rồi, họ vẫn gặp những khó khăn khi mà sinh con và muốn quay trở lại làm việc. Thì khi sau đó thì chị mới quan sát và chị tìm hiểu thêm, thì chị thấy đúng là hệ thống ở đây không có support cho những cái working moms. Tại vì sao? Ví dụ như average lương ở đây ok đủ để sống nếu như em độc thân, nếu như trong một công ty bình thường ha. Thì khi mà chắc là Ngân với Giang chưa có em bé cho nên chưa có tìm hiểu, nhưng mà chị thì chị tìm hiểu, khi mà chị gửi con ở đây thì chị mới biết là giá, đặc biệt là giá cho trẻ sơ sinh được gửi ở trường á, có khi lên tới 3.000 nếu như đó là khu tốt, và khoan nói những trường 4.000. Thì những gia đình mà có hai con thì nó có thể up to 5 to 6 thousand, $1,000 một năm. Thì khi mà gia đình phải đặt tài chính lên cái bàn cân á, rõ ràng đôi khi họ sẽ thấy là không có make sense nếu như mà cả bố cả mẹ lẫn đều đi làm, con gái thì ở trường 8 tiếng 9 tiếng một ngày, và trong khi thật ra tiền lương lại không đủ, tức là chỉ đủ để gửi con, và con cái thì lại không có được tiếp xúc với bố mẹ, thì họ sẽ đưa ra các cách giải quyết. Và cái cách thường gặp nhất là người phụ nữ là mẹ sẽ ở nhà để chăm con, chăm một hai đứa con cho tới khi nó đủ tuổi đi học. Dạ, cái vấn đề, nhưng mà cái vấn đề sau đó là khi họ sau 4-5 năm khi họ muốn quay trở lại thì họ lại rất khó để catch up với công việc, đặc biệt là ở khu Bay Area này, giống như chị chia sẻ ở trên hồi nãy, là mọi thứ thay đổi quá nhanh, công nghệ thay đổi quá nhanh, và đôi khi những cái kinh nghiệm của họ sẽ bị lỗi thời. Cái đó là cái khó khăn thứ nhất. Cái khó khăn thứ hai là ngay cả bản thân họ cũng sẽ cảm thấy imposter syndrome á, là khi mà em cảm thấy giống như mình rất là nhỏ bé và mình không thể nào vượt qua được những cái chuyện đó. Thì chị nghĩ những cái rào cản đó, nếu như không có được sự hỗ trợ từ gia đình, cũng như không có được sự hỗ trợ về mặt hệ thống hay là có những chương trình hỗ trợ, thì rất khó để họ vượt qua. Thì trong trường hợp của chị, thật sự chị có thể nói là chị rất may mắn, tại vì giống như chị có chia sẻ là mỗi khi chị cần thực hiện những cái dự án hoặc là chị muốn tham gia project để support cái career của chị, thì chị đều nhận được sự hỗ trợ hết mình từ gia đình của mình. Tuy nhiên chị nghĩ là cũng sẽ không có nhiều người như vậy, và chị lúc mà chị nghe những câu chuyện như vậy, chị cảm thấy rất là trăn trở, và chị lúc chị cứ suy nghĩ là có cách nào để chị có thể giúp những người họ đã có professional background từ trước đó rồi, nhưng mà vì gia đình và họ phải từ bỏ chuyện đó. Và về mặt phía xã hội thì xã hội mình lại có một cái lực lượng lao động rất nhiều, là những người working moms hay là rộng hơn là working parents, một khi đã có con và họ rất khó để họ quay trở lại, thì nó bị giống như là có một cái lực lượng như vậy mà mình lại không thể sử dụng được. Thì khi mà chị có chia sẻ ý tưởng này với một cô này là từng là director của Women and Products Group, thì khi mà chị chia sẻ ý tưởng thì cô ấy buy in liền, tại vì cô ấy có 3 đứa con và cũng take một thời gian rất là dài để có thể mà break into product management. Thì cô khi mà chị nói ra một cái thì cô ấy có thể hiểu được liền cái mission cũng như là những cái trăn trở của chị. Thì chị với cô đó thì cũng đã trao đổi và thật ra là cũng đã lên plan là ok, chương trình sẽ support những vấn đề gì, làm sao để tìm được những nguồn tài trợ, làm sao để kết nối mọi người với nhau. Thì hiện tại những cái ý tưởng đó đang dừng ở chỗ đó, vì cả hai đều có công việc mới vào thời điểm đó và bị vô cái guồng công việc. Nhưng mà chị khi cơ hội tới thì chị nghĩ chị đây là project chị sẽ bắt đầu lại, và vì nó vẫn là cái điều mà chị vẫn thường suy nghĩ rất là nhiều.
Em cảm ơn chị rất là nhiều. Em nghĩ là ai cũng sẽ có lợi từ một cái chương trình như vậy, tại vì ai trong chúng ta rồi thì cũng sẽ trở thành bố mẹ tại một thời điểm nào đây, đúng không? Và hy vọng là không có nhiều người sẽ cần phải đánh đổi giữa sự nghiệp của mình và là một phần của một cái gia đình nhỏ nữa, đúng không? Trước khi mình nói lời tạm biệt thì không biết là chị Dâu Y có gợi ý gì về những vị khách mời tiếp theo mà chị nghĩ chúng em nên phỏng vấn không?
Chị nghĩ có hai nhân vật mà chị nghĩ sẽ là hai khách mời thú vị cho chương trình của tụi em. Thứ nhất là một anh tên là Huy Nguyễn. Huy á, thì từng làm ở Google một thời gian và làm cho sản phẩm Google Fiber. Chị đã từng được nghe anh Huy kể sơ về những cái công việc của anh hay lúc mà anh làm ở Google, thì chị thấy rất là hay và thật sự rất là vui. Chị nghĩ là và Google Fiber thật ra là một dự án thật sự là chị rất thích, nhưng mà nhiều người chị nghĩ là sẽ không biết, tại vì so với những cái sản phẩm khác của Google thì Google Fiber có thể là sẽ không được nghe đến nhiều hơn. Nhưng mà cái giá trị của nó chị nghĩ rất là cao, và chị hy vọng là câu chuyện đó sẽ được chia sẻ nhiều hơn. Anh Huy Nguyễn sau đó thì đã về Việt Nam mở công ty về blockchain, hình như tên là Carrion Chain. Thì chị cũng được nghe anh chia sẻ một chút xíu về cái công ty của anh, thì chị thấy công ty của anh hiện giờ cũng rất là thú vị, tại vì blockchain là một cái ngành hiện giờ cũng rất là được nhiều người quan tâm, và cũng khó có ai có thể có kinh nghiệm nhiều để chia sẻ về việc đó. Thì chị nghĩ anh Huy sẽ có những cái câu chuyện hay để kể cho chương trình. Còn cái người thứ hai mà chị muốn giới thiệu đó là anh Quốc Trần, hiện tại đang làm Data Scientist ở Walmart Labs. Thì anh Quốc là làm rất lâu năm trong lĩnh vực Data Science, mà cái ngành theo như chị nhớ là anh làm chuyên sâu về cái lĩnh vực là hành vi người tiêu dùng. Trong một cái buổi chia sẻ mà chị từng được tham gia mà có anh Quốc Trần là speaker đó, thì chị có thấy anh Quốc Trần chia sẻ về hành vi, sự thay đổi của hành vi người tiêu dùng sau COVID. Thì chị thấy những cái chủ đề đó rất là hay, và anh nó giống như là expert trong cái ngành đó. Thì chị nghĩ những bạn nào mà quan tâm tới data science thì có thể học được rất là nhiều từ anh Quốc.
Ok, cảm ơn chị Zoe về những chia sẻ này, và hy vọng là chúng em có thể mời anh Huy hoặc anh Quốc đến chia sẻ cùng với chương trình 4.0 trong những tập tiếp theo.
Chúc tụi em có được những chương trình càng ngày càng hay, và sẽ có được những khách mời chất lượng để chia sẻ với thính giả ha.
Dạ, bọn em cảm ơn chị Zoe rất là nhiều. Như vậy là cuộc trò chuyện với chú Minh với chị Dâu Y đã kết thúc rồi. Qua buổi nói chuyện nhẹ nhàng nhưng cũng rất là giàu ý nghĩa này, chú Minh đã học được rất là nhiều từ quá trình đi học cũng như đi làm của chị Dâu Y. Bài học yêu thích của mình từ cuộc nói chuyện này là những cái con đường không mấy trơn tru, những trở ngại mà chúng ta phải trải qua đều là những điều sẽ giúp chúng ta trưởng thành hơn trong công việc cũng như là trong cuộc sống, và sẽ giúp chúng ta có thể sẵn sàng đối mặt với những thử thách trong tương lai. Ngoài ra thì chị Zoe cũng đưa ra những lời khuyên rất là thiết thực về việc làm thế nào để có thể giao tiếp tốt hoặc là có khả năng sáng tạo thật là tốt cho công việc quản lý sản phẩm. Mình thấy những lời khuyên này không chỉ bổ ích cho những bạn có công việc như chị Zoe mà còn cho mình, một người làm kỹ sư nữa.
Tụi mình rất tò mò và mong muốn lắng nghe thêm cảm nhận về chia sẻ của các bạn đó. các bạn có thể liên lạc với tụi mình qua Facebook, Instagram, Twitter hoặc gửi email về địa chỉ 4.0.fm@gmail.com với 4.0 bằng chữ viết liền không dấu. Tụi mình sẽ kèm link trong phần description box cho các bạn nha.
Bây giờ, tụi mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo của 4.0, nơi những câu chuyện công nghệ lan tỏa.